Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 133 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Và chúng ta đến phần 3 của bài Quỷ Dữ Tràn Lan trong Khải Huyền đoạn số 9. Chúng ta đang học về tiếng kèn thứ 5 trong 7 tiếng kèn phải thổi trong ấn thứ 7, là ấn cuối cùng của sự phán xét từ chiên con. Trong ấn thứ 7 này, sự đoán xét của chiên con sắp sửa thành tựu sự thu hồi quyền cai trị trên vũ trụ từ mọi sự phản nghịch, từ con người đến Satan. 4 tiếng kèn trong ấn thứ 7 đã thổi và thiên nhiên đã bị đánh phạt như là sự báo trước về tai vạ kinh khủng hơn sẽ tới và tới trực tiếp trên mọi người không tin trên mặt đất. Trong tiếng kèn thứ 5 mà chúng ta đang học thì tai vạ kinh khủng đang tới và sẽ đụng tới trực tiếp trên mọi người. Satan đã được ban cho chìa khóa để mở vực sâu không đáy và quỷ dữ sẽ được phép tràn lan trên đất và bức hại con người. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếng kèn phán xét thứ 5. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng học lời Chúa trong Khải Huyền, đoạn 9 từ câu 1 tới câu số 12, với bài học Quỷ Dữ Tràn Lan, phần 3. Vị thiên sứ thứ 5 thổi loa thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới vực bay lên như khói của lò lửa lớn. Mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. Từ luồng khói ấy, có những châu chấu bay ra rải trên mặt đất và có kẻ ban cho chúng nó quyền giống như bò cạp ở đất vậy. Có lời truyền cho chúng nó chớ làm hại loài cỏ ở đất, thứ xanh và cây cối nào, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn của Đức Chúa Trời ở trên trán. Lại cho chúng nó phép, không phải là giết, nhưng là làm khổ những người đó trong 5 tháng, và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bò cạp cắn người ta. Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được. Họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh xa. Những châu chấu đó giống như những ngựa sắm sẵn để đem ra chiến trận. Trên đầu nó có như mão triều thiên tợ hồ bằng vàng và mặt nó như mặt người ta. Nó có tóc giống như tóc đàn bà và răng nó như răng sư tử. Nó có giáp như giáp bằng sắt và tiếng cánh nó như tiếng của nhiều xe có nhiều ngựa kéo chạy nơi chiến trường. Đuôi nó có nọc như bò cạp. Ấy bởi trong những đuôi đó mà chúng nó có quyền hại người ta trong 5 tháng. Nó có vua đứng đầu là sứ giả của vực sâu, tiếng Hebrew gọi là Abaddon, tiếng Greek gọi là Apollyon. Nạn thứ nhất đã qua, nay còn 2 nạn nữa đến sau nó. Chúng ta muốn bắt đầu bài học hôm nay với sự nhắc lại rằng tiếng kèn thứ 5 mở đầu một tai vạ, một sự khốn nạn, một điều rất kinh khủng. Đó là tiếng kèn thứ 5 được thổi thì vực sâu không đáy được mở cửa ra. Sự hành hại tai vạ trong tiếng kèn thứ 5 khác hẳn với tất cả những sự hành hại mà chúng ta đã học trong những tiếng kèn trước hay những ấn trước. Đây là sự hành hại đến từ Đức Chúa Trời khi Chúa cho phép quỷ sứ, ma quỷ được phép đụng tới con người, hành hại con người. Giống như Đức Chúa Trời cho phép ma quỷ được phép đem một chút địa ngục vào trong trần gian để đem lại sự kinh hoàng mà chúng ta thấy diễn tả trong sự mặc khải như là một lời báo trước nghiêm nhặt cho tất cả những người đang chối từ ân điển và đang đứng trước thềm của sự hư mất đời đời, đó là địa ngục trầm luân. Khi tiếng kèn thứ 5 thổi và tai vạ phán xét đến, thì đến qua công việc mà Đức Chúa Trời bây giờ giao phó cho Satan hay là bây giờ cho phép Satan thi hành. Và hình ảnh mà Satan được ban cho một cái chìa khóa để mở cửa vực sâu không đáy, sứ đồ Giăng viết, vị thiên sứ thứ 5 thổi loa thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Chúng ta đã học, Satan chính là ngôi sao từ trời rơi xuống đất và được Đức Chúa Trời ban cho chìa khóa, nghĩa là cho phép mở cửa vực sâu không đáy. Đức Chúa Trời đang sử dụng Satan để thi hành công việc và mục đích của Ngài. Và khi sứ đồ Giăng thấy ngôi sao trên trời rớt xuống đất và thấy được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy, thì chúng ta hiểu rằng trái đất này đã đầy dẫy ma quỷ và quỷ sứ. Đông hơn hết từ trước cho đến bây giờ trong toàn lịch sử con người, tất cả ma quỷ ở trên trời cùng với Satan đã bị quăng xuống đất, Như chúng ta đã học, đây là số quỷ dữ đã tranh chiến cùng Thiên Sứ trưởng Michael và đã thua và bị quăng xuống từ trời trong thời gian đại nạn. Vì thế trong thời kỳ đại nạn, số quỷ dữ hoạt động trên đất tăng thêm bội phần so với quỷ sứ trong những thời gian trước đó. Vì thế sự phán xét dữ dội trên đất, chúng ta hiểu rằng càng thêm sự khiếp kinh vì số ma quỷ đang tăng bội và đang hoạt động dữ dội trên mặt đất này. Nhưng bây giờ sắp sửa thêm một số nữa, một số rất đông nữa, vì một số rất lớn sẽ được thả ra từ vực sâu không đáy. Đức Chúa Trời trong sự tể trị đời đời của Ngài, qua toàn thể lịch sử của con người cũng như tất cả vật thọ tạo, Chúa đã chọn lựa và giam cầm một số ma quỷ. Chúng ta không biết rõ ràng tiêu chuẩn nào được dùng để phân biệt ma quỷ nào phải bị giam giữ, nhưng Kinh Thánh mà chúng ta đã học chỉ ra cho chúng ta một số rất lớn ma quỷ đang bị giam cầm nơi vực sâu không đáy. Thường thì quan niệm của chúng ta đó là Chúa là chủ ở trên thiên đàng, còn địa ngục là nơi Satan làm chủ, nhưng thực sự không phải là như vậy. Địa ngục là nơi trừng phạt ma quỷ, là nơi trừng phạt Satan, nơi đó Satan là người bị giam cầm và mang án nặng nề hơn hết. Đó là nơi ma quỷ ở dưới án phạt phán xét đời đời vì đã phản nghịch với Đức Chúa Trời. Và vực sâu không đáy, đó là nơi giam cầm ma quỷ chờ ngày Chúa phán xét và xử án vào địa ngục đời đời. Trong số các ma quỷ, trong đó có Satan đang hoạt động trên trời và dưới đất, sau này trong thời gian đại nạn sẽ bị quăng xuống đất, thì trong thời gian của lịch sử, Đức Chúa Trời quăng thêm những ma quỷ khác vào nơi giam cầm, cho nên số ma quỷ trong vực sâu này càng ngày càng đông, rất nhiều và rất mạnh mẽ, hung dữ. Đây là những chi tiết trong sự mặc khải giúp chúng ta thấy vấn đề rất nghiêm trọng của tai vạ rất lớn trong tiếng kèn thứ năm. Đây là chỗ mà cửa vực sâu không đáy được mở ra và những quỷ sứ này, những quỷ sứ ghê gớm này đã phạm tội kinh khiếp mà Đức Chúa Trời đã giam cầm mấy ngàn năm nay sẽ được thả ra và cho phép tung hoành trên đất. Và khi được thả ra thì che lấp cả mặt trời và làm cho không gian đều tối tăm trên đất. Đây là một hình ảnh cực kỳ kinh khủng. Câu số 2. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới vực bay lên như khói của lò lửa lớn. Mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. Từ luồng khói ấy, có những châu chấu bay ra rải trên mặt đất và có kẻ ban cho chúng nó quyền giống như bò cạp ở đất vậy. Có lời truyền cho chúng nó chớ làm hại loài cỏ dưới đất, thứ xanh và cây cối nào, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn Đức Chúa Trời ở trên trán. Khi mở cửa vực thì có một luồng khói tuôn bay lên. Có một sự tuôn đổ từ trong vực thẳm này tuôn ra. Có thể là khói, hay là những gì trông giống như khói. Ngôn ngữ bình thường mô tả của chúng ta cũng dùng cách này. Ở tại tiểu bang New Mexico, tại Hoa Kỳ, có một cái hang rất lớn ở trong lòng đất gọi là Carlsbad Caverns. Ở trong đó có gần 2 triệu con dơi đang sống, và mỗi ngày vào khoảng chập choạng, các con dơi đó từ trong động bay ra, cuồn cuộn, giống như khói bay ra từ một ống khói lớn làm tối mịt cả vùng hang động này. Đây là hình ảnh tương tự như sứ đồ Giăng diễn tả cho chúng ta thấy. Đó là hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu quỷ sứ được thả ra khỏi ngục và cho phép lên mặt đất. Số đông đến nỗi như một luồng khói dưới vực bay lên, như khói của lò lửa lớn, mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. Chúng ta hỏi rằng đây là khói thật hay là số ma quỷ bay lên đông như khói của lò lửa lớn? Có lẽ cả hai, vì vực sâu không đáy này là một địa điểm thật và ma quỷ bị giam cầm vào một chỗ hiện hữu thật. Cho nên sứ đồ Giăng được cho thấy một hình ảnh sống động như thật ở trong thế giới hữu hình. Nhưng rõ ràng ý nghĩ thiêng liêng cũng được bày tỏ ở đây. Rõ ràng nói về ma quỷ và số lượng đông đảo được thả ra từ vực sâu cuồn cuộn như khói của lò lửa lớn. Đông tới nỗi che cả ánh mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. Khi cửa vực được mở ra thì vực sâu này như một ống khói khổng lồ tuôn đầy những luồng khói tối đen vào trong bầu trời trên trái đất. Khói nhiều đến nỗi che cả mặt trời, làm cho cả bầu trời thành ra tối tăm. Tưởng tượng như là khói nổ của nhiều bom nguyên tử hợp lại, che lấp cả bầu trời, hay là núi lửa nổ tung lên, bụi che tất cả mọi nơi, trên mọi chỗ. Nếu đây là khói thật thì sự ô nhiễm và sự tàn hại cũng là một tai vạ rất lớn và đáng sợ, vì trái đất và không khí đang bị hủy diệt, bây giờ lại càng bị hủy diệt thêm hơn. Những luồng khói nghi ngút cuồn cuộn này không phải là khói thường. Luồng khói lan ra cả trái đất, từ luồng khói đó ra những điều gì? Quỷ dữ tràn lan. Số quỷ dữ được thả ra trên đất đông đảo đến nỗi như khói che lấp mặt trời. Đông bao nhiêu, nhiều bao nhiêu, chúng ta không biết rõ nhưng có thể nói đó là hằng hà sa số, cộng thêm với Satan và quỷ dữ đã bị quăng trên trời xuống, bây giờ thêm số từ vực sâu lên như khói ngập trời, thật là một tai nạn đáng sợ vô cùng. Chúng ta hiểu rằng khi đã bị một quỷ dữ ám mà thôi là điều con người không thể cưỡng lại hay là giải quyết, huống chi đây là số đông ngập trời. Một sự phán xét khiếp kinh, ghê sợ, tàn khốc, sự bất hại từ quỷ dữ trên con người tràn lan khắp đất. Quỷ dữ được ban cho quyền tự do hành hạ con người không tin. Từ vực thẳm ra những quỷ sứ có quyền phá hại và hành hạ con người, đây là một sự phán xét nhắc lại rất kinh khủng, rất dữ dội, nhưng có một mục đích tối hậu của ân điển. Chúng ta muốn hiểu sự thật kinh khủng này của tai vạ này và cũng muốn học hiểu sứ điệp cuối cùng của ân điển đang được ban cho. Chỉ cần tưởng tượng điều này, giả sử tất cả khám tù trên thế giới với tất cả các tù phạm ghê gớm nhất, với những người vô lương tâm hơn hết, với những thành tích tàn nhẫn hơn hết, đây là đàn anh chị không có sợ trời đất nào, giết người, hiếp dâm, cướp bóc, bạo động, tàn ác. Bây giờ tất cả được thả ra và không có luật lệ gì để kiềm chế họ lại và thả cho họ tung hoành không ngăn chặn, thì xã hội sẽ ra làm sao? Thì đời sống mỗi người, mỗi gia đình sẽ ra thế nào? Bây giờ hiểu rằng từ trong vực sâu không đáy này sẽ ra những quỷ dữ đã phạm tội kinh khủng đến nỗi Đức Chúa Trời đã bắt bỏ vào trong xiềng xích để chờ ngày phán xét. Bây giờ được thả ra để tung hoành trên đất, thì trái đất sẽ ra làm sao, sẽ còn lại gì? Đây là địa ngục trên đất. Thưa quý vị, chúng ta đừng khoác tay nghĩ rằng đây là chuyện sẽ không đến. Đây rõ ràng là ấn thứ bảy, tiếng kèn thứ năm. Đây là việc chắc chắn sẽ xảy ra. Thế giới này sẽ bị tràn ngập bởi quỷ dữ từ vực sâu, một tai vạ chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của con người. Satan được phép tổng động viên tất cả đội ngũ của quỷ sứ, nghĩa là 1/3 toàn thể số thiên sứ đã được Đức Chúa Trời tạo dựng và 1/3 đã phản nghịch trở thành quỷ sứ, thì bây giờ Satan sử dụng hết thảy quyền lực mà Chúa đã cho phép sử dụng để bắt phục con người, để hành hạ con người và bắt phải tôn thờ và phục tùng Antichrist trong thời gian kết thúc cơn đại nạn 7 năm trên đất. Tại sao cần chuyện này xảy ra? Kinh Thánh trước hết nói đây là tai nạn, đây là sự đoán phạt. Đức Chúa Trời có một cách trừng phạt, đó là khi con người nằng nặc đòi đi con đường riêng của mình, bất kể ân điển và cứng lòng không vâng phục, không chấp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời, dầu sự kiên nhẫn dài lâu của Chúa đã được ban cho, thì sẽ có lúc Chúa cho họ đi theo con đường riêng của mình, như trong Roma đoạn 1 câu 24, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, và để cho họ từng trải kết quả của sự chọn lựa của họ. Đó là một phần của sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Ngài phó con người chống nghịch vào kết quả của sự chọn lựa chống nghịch của mình. Ở đây, con người đã chọn đi theo Satan và đứng chung với quỷ dữ, thì Đức Chúa Trời cho họ nếm trước kinh nghiệm sống chung với quỷ sứ là như thế nào. Nhưng đồng thời, nếu đây là những người sẽ chìm đắm trong kết quả đời đời của sự chọn lựa tội lỗi của họ, và nếu Đức Chúa Trời cho họ nếm biết một phần, nhưng trong một giới hạn, và vẫn cho họ có một cơ hội, thì đó là phần ban cho lớn của ân điển. Trong tai vạ của tiếng kèn thứ năm này, chúng ta thấy cả hai sự phán xét lẫn cơ hội của ân điển. Thứ nhất là sự thạnh nộ, phú cho quỷ dữ là những thiên sứ đã sa ngã phạm tội và đi tới chỗ tột cùng của tội lỗi, thì cho con người nếm biết một chút của địa ngục, nơi mà họ sẽ cùng với quỷ dữ này chịu khổ đời đời. Thứ hai là ân điển. Ân điển giới hạn kinh nghiệm này trong một thời gian ngắn, và trong một cái khuôn khổ không quá mức để con người còn có chỗ để trở lại. Thời gian sẽ tới và đang tới mau khi sự phán xét tội lỗi và sự chống nghịch sẽ là sự phán xét đời đời nơi địa ngục, nơi hồ lửa đời đời, không bao giờ ngưng, không bao giờ chấm dứt. Nhưng bây giờ tai nạn của tiếng kèn thứ năm là một lời ngâm đe của ân điển. Đức Chúa Trời còn ban cho sự giới hạn, còn một chỗ để ngừng lại, còn một chỗ để quyết định, còn cơ hội để đáp ứng. Đây là điều chỉ xảy ra cho những người không tin Chúa mà thôi. Chúng ta đã định nghĩa những người sống ở ngoài Chúa cho đời này, cho chuyện trước mắt, cho chuyện tạm thời. Họ thuộc về đất này, họ xoay vòng trong giá trị trên đất này. Thì bây giờ họ phải đối diện trực tiếp với tương lai đời đời. Và Đức Chúa Trời cho họ nếm trước một phần của tương lai đời đời đó nếu họ không thay đổi và ăn năn. Trong câu số 4 của đoạn 9 là chỉ làm hại những người không có ấn Đức Chúa Trời trên trán. Đây là điều sẽ xảy ra cho những người không có ấn của Đức Chúa Trời ở trên trán. Những tai ương giặc giả, đói kém, thiên tai đến trước đây có lẽ một phần cũng giáng trên những người tin Chúa, vì thế số chết rất nhiều. Nhưng tai vạ của tiếng kèn thứ năm không có lý do gì để xảy ra cho những người thuộc về Chúa, những người chịu khổ vì đức tin để mang dấu ấn của chiên con và từ khước dấu ấn của Antichrist. Những người tin Chúa sẽ không phải đi qua sự đoán phạt này, vì đây là một sự nghiêm báo, báo động, báo trước về những việc sẽ xảy đến cho những người không tin. Những người đã tin không liên hệ gì tới tương lai này vì đã được giải thoát trong ân điển. Chỉ có những người không tin mới cần thiết kinh nghiệm để được thúc đẩy một lần cuối cùng hầu cho đến sự ăn năn. Đức Thánh Linh dùng hai hình ảnh để nói về sự đoán phạt kinh khủng sẽ xảy ra này. Hình ảnh của châu chấu và hình ảnh của bò cạp. Câu số 3, từ luồng khói ấy có những châu chấu bay ra rải trên mặt đất và có kẻ ban cho chúng nó quyền giống như bò cạp ở đất vậy. Hình ảnh châu chấu nói lên sự hủy diệt, vì nếu chúng ta đọc những câu kế tiếp thì biết rằng đây không phải là những con châu chấu thật, nhưng là ma quỷ với sự hủy phá như là nạn châu chấu vậy. Và hình ảnh của bò cạp là để nói lên sự đau đớn kinh khủng của con người phải chịu ở dưới tay của sự chà đạp tấn công khổ nạn của muôn ngàn quỷ dữ. Phần lớn chúng ta, nếu chưa kinh nghiệm về nạn châu chấu, thì có lẽ đã nghe nói hay là xem phim ảnh về các nạn châu chấu này, về thiên tai châu chấu hoành hành. Lần cuối gần đây mà có nạn châu chấu lớn trên toàn cầu là khoảng năm 1951-52 tại vùng Ba Tư, Iraq, Saudi Arabia và Jordan. Người ta nói trời đang nắng sa mạc, nhưng khi đàn châu chấu bay đến thì như đêm xuống vậy, che hết cả mặt trời, và tiếng bay như là gió lốc, như là cơn bão lớn đang xảy ra. Và khi đàn châu chấu này đáp xuống rồi, thì chỉ trong giây phút mà thôi, không còn cây, không còn cỏ, không còn gì còn lại nữa. Khi châu chấu ăn xuống rồi, thì chỉ còn đất trống mà thôi. Cả hàng trăm cây số vuông trong chốc lát chỉ còn là đất trơ trọi, hoàn toàn bị hủy diệt. Không có chỗ nào là không bị ảnh hưởng, và sự ảnh hưởng thì toàn vẹn không cứu chữa. Như là hình ảnh mà tiên tri Joel đã nói trong đoạn 1 câu 2 câu 4. Hỡi kẻ già cả, hãy nghe điều này. Các ngươi hết thảy là dân cư trong đất hãy lắng tai. Há có sự gì như vậy đã xảy đến trong ngày các ngươi hay là trong ngày tổ phụ các ngươi sao? Hãy kể chuyện này lại cho con cái các ngươi kể cho con cái chúng nó kể cho dòng dõi nối theo. Cái gì sâu keo còn để lại, cào cào ăn. Cái gì cào cào còn để lại, sâu lột vỏ ăn. Cái gì sâu lột vỏ để còn lại, châu chấu ăn. Hình ảnh tàn hại hoàn toàn mà chúng ta vừa nghe làm cho chúng ta nhớ lại tai vạ mà Đức Chúa Trời đã đổ xuống trong xứ Ai Cập vì sự chống nghịch của Pharaoh khi Chúa muốn giải cứu dân sự Ngài, như Môi-se đã báo trước cho Pharaoh ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 10 câu 4 câu 6. Nếu từ chối không cho dân ta đi, này, ngày mai ta sẽ sai cào cào đến địa phận ngươi, nó sẽ phủ rợp trên mặt đất, người ta sẽ chẳng còn thấy đất nữa, nó sẽ cắn xả những vật chi còn lại, tức vật nào trận mưa đá còn chừa lại, nó cũng cắn xả những cây mọc ngoài đồng ruộng các ngươi, vào đầy cung điện ngươi, đinh thất của quần thần ngươi và nhà cửa của người Ai Cập. Ấy là một điều tổ phụ ngươi đến nỗi thủy tổ ngươi cũng chẳng bao giờ thấy từ khi họ có mặt trên đất cho đến ngày nay. Và câu số 12-15 thì sự ngâm đa này được thi hành. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy giơ tay ngươi ra trên xứ Ai Cập đặng khiến cào cào tràn lên xứ đó, cắn xả rau cỏ và mọi vật chi trên đất mưa đá còn chừa lại. Vậy Môi-se bèn giơ gậy mình trên xứ Ai Cập, thì Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió đông thổi trên xứ ấy suốt ngày và suốt đêm đó. Qua sáng mai, gió đông đã dẫn cào cào đến, cào cào tràn lên khắp cả xứ Ai Cập và xa xuống trong địa hạt xứ ấy nhiều vô số. Trước kia chẳng bao giờ có bằng số đó, sau này cũng chẳng hề sẽ có bằng như vậy. Cào cào bao phủ khắp mặt đất của cả xứ và xứ thành ra tối tăm, cắn xả các rau cỏ ngoài đồng cùng trái cây và mưa đá còn chừa lại. Trong khắp xứ Ai Cập, chẳng còn chút xanh tươi chi cho cây cối hay là cho cỏ rau ở ngoài đồng ruộng nữa. Đây là hình ảnh của sự hủy hoại mà sứ đồ dân xem thấy trong sự mặc khải, như khi châu chấu bay đen phủ kín mặt trời. Và sự hủy hoại này xảy ra trên toàn thể trái đất, trên cả trái đất, không phải chỉ một vùng mà thôi, nhưng toàn vẹn trái đất. Từ luồng khói ấy, có những châu chấu bay ra rải trên mặt đất. Có điều trong tai vạ của tiếng càn thứ năm thì đây không phải là châu chấu thật, loài côn trùng, và tai vạ không phải là châu chấu hủy hoại cỏ cây, vì câu 4 đã nói rõ ràng, có lời truyền cho chúng nó chớ làm hại loài cỏ ở đất, thứ xanh và cây cối nào. Cho nên đây không phải là loài châu chấu thường, vì châu chấu thường thì ăn cây, ăn cỏ. Và sự miêu tả về những châu chấu này mà chúng ta sẽ học tới, thì chỉ cần đọc qua chúng ta cũng hiểu rõ rằng đây không phải nói về châu chấu, côn trùng trong thiên nhiên. Câu số 7. Những châu chấu đó giống như những ngựa sắm sẵn để đem ra chiến trận. Trên đầu nó có như mão triều thiên tợ hồ bằng vàng, và mặt nó như mặt người ta. Nó có tóc giống đàn bà, và răng nó như răng sư tử. Nó có giáp như giáp bằng sắt và tiếng cánh nó như tiếng của nhiều xe, có nhiều ngựa kéo chạy ra nơi chiến trường, đuôi nó có nọc như bò cạp. Cho nên ma quỷ là thần linh hoạt động trong thế giới vô hình, nhưng được thả ra khỏi vực sâu không đáy thì Đức Chúa Trời cho phép mang lấy hình dạng vật chất để có thể hoạt động trong môi trường thế giới vật chất của con người. Đây là ma quỷ như châu chấu, lan tràn như châu chấu, bao trùm và hủy diệt như châu chấu. Ma quỷ nhiều như châu chấu bay lên từ vực sâu trong thế giới vô hình và đụng thẳng vào thế giới thiên nhiên của con người đang sống trong thời gian đại nạn. Và những quỷ sứ như châu chấu này không nhằm mục đích ăn thức ăn như loài châu chấu, nhưng nhắm vào đâu? Không phải cỏ cây, không phải thứ xanh và cây cối nào, nhưng nhắm vào đâu? Trả lời, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn Đức Chúa Trời ở trên trán, lại cho chúng nó có phép, không phải là giết, nhưng là làm khổ những người đó trong năm tháng, và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bò cạp cắn người ta. Ma quỷ, quỷ dữ như châu chấu tràn lan khắp đất với mục đích gì? Đối tượng là ai? Đối tượng như chúng ta vừa đọc, đó là những người không tin Chúa, chỉ làm hại những người không có ấn của Đức Chúa Trời ở trên trán và làm khổ những người đó trong năm tháng. Đây là điều khiếp kinh mà chúng ta cần nghe lại. Quỷ dữ từ vực sâu không đáy sẽ tràn lên như châu chấu với một mục đích và một mục đích mà thôi, đó là làm hại và làm khổ những người không tin Chúa, những người không có dấu ấn của Chúa. Chúng ta cần nhắc lại, đây là những quỷ sứ đã bị nhốt trong ngục tối qua bao nhiêu trăm năm, ngàn năm, qua bao nhiêu thế kỷ, trong nhiều thời gian. Đám quỷ dữ này đã uất ức chống nghịch Đức Chúa Trời, muốn hủy diệt con người trong tất cả những thời gian này, và bây giờ được thả tung ra, và bây giờ lại được phép, được quyền để làm khổ nạn cho con người ở trên đất. Trong sự mặc khải về tiếng càn thứ năm này, Kinh Thánh dùng một hình ảnh nữa để diễn tả ra sự hành hại, sự làm khổ của ma quỷ trên những người không tin Chúa đang sống trên đất. Và sự làm khổ được nhấn mạnh, chữ làm khổ được nhắc đi nhắc lại 3 lần để nói rõ cho biết mục đích của tai vạ này. Chữ dịch là làm khổ làm hại thì thiệt ra vẫn còn là chữ nhẹ, nguyên bản là chữ tra tấn. Làm khổ có nghĩa là tra tấn. Sự đau đớn của sự tra tấn này được diễn tả trong hình ảnh của bò cạp. Câu số 3, có kẻ ban cho chúng nó quyền giống như bò cạp ở đất vậy. Và câu số 5, sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bò cạp cắn người ta. Tôi chưa bao giờ bị bò cạp chích bao giờ, nhưng tưởng tượng cũng thấy đau nhất rồi. Sách vở nói rằng nọc độc của bò cạp ảnh hưởng mãnh liệt và nhanh chóng trên hệ thống thần kinh và sự đau nhất của một dấu cắn, một dấu chích lan ra khắp người. Và người nào yếu sức có thể đau mà chết. Những người khác thì rất dễ đi tới chỗ giật kinh phong, sùi bọt mép, giải đành đạch trên đất và không thể kềm hãm được. Nếu nói về sự đau đớn, có lẽ đây là sự đau đớn không thua gì những phương tiện tra tấn khác. Và hình ảnh đau đớn quằn quại trên đất, sùi bọt mép, giật kinh phong, giải đành đạch, không kềm hãm được, cũng là hình ảnh của những người bị quỷ ám mà Kinh Thánh diễn tả cho chúng ta thấy trong các sách phúc âm. Cho nên đây là sự nối kết rõ ràng của sự đau đớn với công việc của quỷ dữ. Sự đau đớn của sự tra tấn này, của sự làm khổ này, là một sự đau đớn có lẽ về cả thân xác lẫn tinh thần lẫn tâm linh. Một sự đau đớn của người bị quỷ ám sâu xé từ bên trong ra bên ngoài. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi vấn đề này, đó là ma quỷ từ vực sâu nhập vào người cắn xé tra tấn đau đớn kinh hoàng. Và nhắc lại rằng phản ứng của một người bị bò cạp cắn cũng như một người bị quỷ ám, đó là đau đớn như giật kinh phong, sùi bọt mép, giải đành đạch, không kềm hãm được. Và ở đây với quỷ dữ bay như mây đen, khói mù cuồn cuộn khắp cả địa cầu, tìm kiếm những người chưa tin, không tin và tra tấn với sự đau đớn kinh hoàng không diễn tả nổi. Và nếu ai chưa tin nhận Chúa, nghe mà không sợ, thì tôi cũng không biết cách nào nói cho rõ hơn. Nhưng có một giới hạn, Đức Chúa Trời đã đặt ra giới hạn. Như chúng ta đã nói, ở đằng sau tai vạ lớn này là cơ hội cuối cùng mà ân điển ban cho. Chúng ta nhắc lại rằng quỷ dữ được Đức Chúa Trời ban cho quyền và được Chúa mở cửa cho phép để thi hành sự hành hại người thế gian. Sứ đồ Giăng nói rõ ràng rằng đây không phải là quyền hành ma quỷ tự có hay là Satan ban cho, nhưng đây là sự cho phép và sử dụng của Đức Chúa Trời. Câu 3, có kẻ ban cho chúng có quyền. Câu 5, lại cho chúng có phép. Nhưng Đức Chúa Trời đặt ra giới hạn, 2 giới hạn. Thứ nhất, không được giết chết người. Câu số 5, lại cho chúng nó phép không phải là giết, nhưng là làm khổ. Và số 2, giới hạn thời gian, làm khổ những người đó trong 5 tháng. Không được giết, quỷ sứ có quyền làm hại, làm đau, làm khổ, nhưng không được phép giết chết người. Vì nếu để yên cho ma quỷ, tôi tưởng rằng châu chấu quỷ sứ này sẽ giết hết mọi người, giết càng mau càng tốt, giết càng nhiều càng tốt. Vì khi đã chết rồi, đã giết rồi, thì không còn có cơ hội nào nữa, chỉ chờ ngày phán xét xuống thẳng địa ngục mà thôi. Cho nên không cho phép giết chết là sự thương xót của ân điển Đức Chúa Trời. Giữ ma quỷ trong giới hạn này bày tỏ quyền tể trị của Chúa cách lạ lùng, đồng thời cho thấy sự thành nộ của Đức Chúa Trời được nằm trong chương trình của Chúa và bày tỏ bản chất vừa thánh khiết vừa nhẫn nại của Đức Chúa Trời. Giới hạn thứ hai là giới hạn thời gian, 5 tháng. Nếu 1-2 ngày thì con người cũng cắn răng chịu đựng cho xong. Nếu mãi mãi thì không nhằm mục đích nghiêm báo nữa mà đã bước qua sự phán xét đời đời, cho nên có một thời gian là 5 tháng. Đây cũng là thời gian hoạt động của châu chấu, thường là từ tháng 5 đến tháng 9, nghĩa là 5 tháng, cũng là 150 ngày. Bằng với thời gian tàu của Noe trên mặt nước và nước tràn lan trên đất, thời gian Đức Chúa Trời phán xét thế gian bởi nước lụt. Bây giờ sẽ là 5 tháng dưới bàn tay của quỷ dữ, dưới sự đau đớn, tra tấn, khổ nạn, hành hạ của ma quỷ. Và đây là 5 tháng kinh khủng cho toàn thế gian, 150 ngày rùng rợn cho những ai không tin. Vì đã chép, chúng nó có phép, không phải là giết, nhưng là làm khổ những người đó trong 5 tháng, và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bò cạp cắn người ta. Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được, họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh xa.
Không chỉ ca ngâm bóng vắng lưng thiên thần cất cao lên, từng bước trên đó tiếng loa truyền thần Gabriel, đây ngài Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân, ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên quả trắng Chúa cha ngự thần binh quy xuống thân bình, một chiếc con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước ngoài linh, đây ngài Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi nô con, ngài Chúa Giêsu giờ được Chúa đem lên trên mây cao, bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao, ngài sẽ quân giữ tốt gương đầm ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kia này, bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang, ôi ngài vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa, ngàn muôn tiếng hát thiên quốc trong muôn đời mừng vui chiến ngưỡng thiên nhang, ngày cứu Chúa Giêsu mùa giáng xuống trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.